của đây chúng ta thấy câu trả lời này nó ảnh hưởng tới cái ý mà của câu sau mong hỏi cho Như Lai sau khi thành Phật chừng nào có vô minh lại. Thì câu trước là nói rằng chúng sanh đã thành Phật mà tại sao lại còn nói có vô minh? Thì ở đây Đức Phật ví dụ như vàng ở trong mỏ, thì như vậy vàng là tất cả những cái loại kim loại khoáng đó, nó có lẫn chung nhau. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thức luyện lọc vàng, khi luyện lọc vàng bỏ những trì sắc ra ngoài hết, chỉ còn thuần vàng ròng, thì như vậy vàng đó bao giờ sẽ trở lại thành khoáng? Nếu thuần vàng ròng rồi thì đâu có nói ngày nào trở lại thành khoáng được, phải không? Đó là cái ý nghĩa là thành vàng rồi cũng trở lại khoáng, cũng như Phật hết vô minh rồi không trở lại có vô minh. Thì những cái khoáng hay là những cái thiết gì cắt mà lẫn trong vàng đó là ví dụ cho các cái quyển, các cái vô minh. Như vậy vô minh và viên giác có trước có sau, chúng ta hiểu sao? Cái nào có trước, cái nào có sau? Trước có vô minh hay là sau mới có vô minh? Và tại sao vô minh đã sẵn có mà Phật nó thấy chúng sanh nó thành Phật? Đó là mình phải hiểu rõ. Khi mà những người, những cái ông kỹ sư biết cái chỗ đó có mỏ vàng, thì khi nói ở đây có mỏ vàng, dưới này có vàng thiệt, thì biết nó sẵn có vàng đó từ hồi nào đến giờ rồi. Thì như vậy người ta nói có vàng thiệt, nhưng mà móc dưới cái mỏ nó lên, nó thuần là vàng chưa? Thì tuy nhiên người ta vẫn biết là có vàng từ đâu rồi, ta có quyền nói như vậy. Nhưng mà móc lên rồi phải chỉ có luyện, luyện rồi sao nó thành vàng thiệt. Thì như vậy đó, đứng về mặt sẵn có cái tấm vàng đó, thì người ta nói nó có từ bao giờ? Có từ bao giờ, có lỗi làm gì? Là khi mà hốc lên nó có lãnh trì, lãnh thiết, lãnh sắc chẳng hạn, thì lúc đó chịu khó lọc một chút, lọc hết rồi thì bỏ ra thôi, lúc đó vàng nó thiệt là vàng. Thì như vậy căn cứ vào cái tấm sẵn có mà nói, thì Đức Phật nói chúng sanh lâu nay đã thành Phật. Nhưng mà nếu căn cứ vào vô minh mà nói thì sao? Chúng sanh bị vô minh từ vô thủy. Tại sao? Bởi vì ba cái khoáng, dưới khoáng đó, tức là dưới mỏ, vì biết nó đã lãnh với vàng từ hồi nào rồi, phải không? Đâu phải nói lãnh ở đây. Vì vậy cho nên đứng về mặt chì viết thì nó ở đây nó có, trong cái mỏ này chì viết nó đã có từ hồi nào. Nhưng mà nó có thì vô thủy, nhưng nó đã hữu chung. Nếu mình không biết lập thì nó cứ nằm chung với vàng hoài, phải không? Hai cái không phân ra được. Còn nếu mình biết lập thì lập ra bỏ một bên thì vàng trở thành vàng. Thì như vậy tăng vàng kể từ đó không còn cái gì khác nữa. Thì như vậy nhìn vào vàng ở trong khoáng thì người ta thấy khó lẫn, khó lẫn gì khác. Thì cái gì khác và vàng đó nó có cùng nhau từ hồi nào không biết. Nhưng mà nhìn vào cái vàng mà đã lập rồi thì người ta nói ngang từ đây về sau hoàn toàn không có gì khác nữa, phải không? Đó là cái ví dụ để mình thấy rõ khi Phật giác ngộ cái tánh duyên giác tròn đầy rồi thì ngài thấy tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh duyên giác, cho nên ngài nói tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đó là ngài nhìn vào bản tánh duyên giác mà nói. Nhưng vì vô minh nó có lãnh từ vô thủy rồi, bây giờ chúng ta muốn giúp nó chỉ chịu có biết vô minh không thật, không theo với nó, tức là lập nó ra ly quyển đó, tức là lập nó, lập nó lọc nó ra hết rồi thì tất nhiên còn phần lại là tánh giác. Cũng như mình lọc là thiết ra, tách ra thì còn phần vàng. Đó, thành nó tu là một cái lối lọc. Nó lọc cái gì lẫn ở trong cái tính giác của mình đó, mình lọc nó ra hết. Mà lọc ra hết rồi thì tất nhiên còn phần tánh giác. Mà lọc cho nên ở trước dùng cái từ là ly. Chúng ta lìa hết cái quyển thì duyên giác mất động. Còn chúng ta không lìa quyển thì tánh duyên giác nó bị cái quyển đó nó phủ che, biến thành ra động. Trong cái ví dụ vàng này mình thấy nó rõ ràng thực tế hơn cái ví dụ mà bệnh mắt ở trước. Thầy thiện nam tử, tất cả như ai cái tâm duyên diệu duyên giác vốn không có bồ đề và niết bàn, cũng không có thành Phật và chẳng thành Phật, không có vọng luân hồi và chẳng luân hồi. Ở đây thì Phật chỉ nghĩa là tâm cái tánh diệu duyên giác, trong tâm diệu duyên giác của Như Lai nó không có bồ đề, không có niết bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, không có luân hồi và chẳng luân hồi. Thì như vậy thì trong đó nó dứt tất cả những cái đó. Thì như vậy chúng ta cầu bồ đề tâm viên mãn mà trong đó không có cái đó cầu chi? Rồi mình cầu niết bàn mà trong đó không có niết bàn, mình cầu thành Phật mà trong đó không có thành Phật, thì như vậy mình cầu chi? Thì phải chi sẵn có trong đó thì mình cầu, phải. Bây giờ trong đó Đức Phật đã xác nhận không có những thứ đó, mà giờ cầu để chi đây? Thì giờ cái gì cầu chi? Hàng ngày hàng đêm mình cầu hoài. Chỗ này nó thật là khó nói, phải không? Sở dĩ ngày đêm mình cầu vì mình còn thấy đây là sanh tử, kia là niết bàn, đây là phiền não, kia là bồ đề, phải không? Cho nên bỏ phiền não cầu bồ đề, bỏ sanh tử cầu niết bàn, đó là mình còn thấy hai. Mà còn thấy hai đó là còn trên cái dụng tâm tu tập, trong lúc tâm vàng còn lẫn các cái chất thiết gì, cho nên còn thấy hai. Bây giờ mình phải lọc cho nào hết thiết gì rồi thì lúc đó mình không còn có nghĩ gì lọc nữa hết, phải không? Thì lúc đó mình gọi là không cầu. Không cầu khi mà lọc đã sạch. Còn khi lọc chưa sạch mà không nghĩ cầu thì làm sao? Cho nên chúng ta sẽ không tu nếu khi nào không còn phiền não. Không phiền não mà tu là một chuyện bằng thừa. Mà chúng ta phải tu nếu lúc nào thấy còn phiền não. Còn phiền não thì phải còn tu. Còn tu tức là còn lọc. Nhưng cũng như mấy ông thợ vàng, họ sẽ không lập bao giờ thấy trong đó ông còn trì thiết lẫn lộn. Còn nếu còn thấy trì thiết lẫn lộn thì ông phải sống đầu mà lập. Chuyện đó ông chối cãi được. Thì như vậy cầu và không cầu nó như vậy. Bởi vì khi mà tới thuần giác thì nó không còn có hai. Nếu không còn hai thì làm gì có bồ đề, niết bàn, còn có sanh tử và bất sanh tử, vân vân. Vì vậy cho nên ở đây nói tâm cái diệu duyên giác tâm đó, tâm đó nó không có bồ đề, niết bàn, thành Phật và chẳng thành Phật, luân hồi và chẳng luân hồi, là để cho thấy rõ tâm đó không còn có những cái giả tướng danh tự, mà chỉ thuần một tánh giác hiển lộ. Mình bây giờ vì tâm mê lầm cho nên dùng những cái giả tướng danh tự để hướng mình lành tới cái chỗ hết vọng. Chứ còn nếu không có cái giả tướng trên trời ấy, thì mình không có lối mà đi. Thì tất cả chúng ta ai cũng muốn tu ấy, thì đều lập cái giả tướng để mà tu hết. Như bây giờ mình hay nóng giận, mà hay nóng giận không biết làm sao cho hết cái tánh nóng giận, thì phải lập cái giả tướng nhẫn nhục. Bởi vì có nóng giận cho nên lập cái nhẫn nhục. À, nhẫn nhục là nó làm mát mẻ, làm cho mình êm ái dịu dàng trở lại, vân vân. Thì đó để mà mình nhớ cái nhẫn nhục là cái đẹp, mà mình bỏ cái nhẫn này, cái nóng nã này. Thì như vậy đó, nhẫn là một cái giả tướng để đối với cái thân của mình thôi, phải không? Thì như vậy đó, bây giờ mình nói thành Phật là tại vì mình cảm thấy chính thân mê muội, mình là chính thân mê muội, cho nên cái danh tự thành Phật là một cái đẹp đẽ cho mình hướng tới. Và ngày nào mình được tròn vẹn, không còn cái mê muội nữa, thì cái danh từ thành Phật nó cũng mất luôn. Thì lúc đó không còn thành Phật mà sao? Mà là cái viên giác khắp chiếu, phải không? Thì không thành Phật mà thành Phật. Còn mình bây giờ là càng trong thành Phật thì cũng thấy thành Phật. Vì cái ông Phật của mình đó, mình ông Phật còn tưởng tượng, Phật tưởng tượng chưa thấy ông Phật thiệt. Chỉ chừng nào tới ông Phật thiệt là lúc đó còn không hết mong thành Phật. Cũng như mình bây giờ mình dùng những danh từ đẹp, nhưng mà bây giờ đương chưa đẻ nhau quá thì nói chuyện hòa hợp. Phải không? Dùng cái hòa hợp để làm lý tưởng, để mà nói à, hòa hợp là đẹp đẽ, hòa hợp là tốt lành gì gì đó. Thì lấy cái hòa hợp để mà nói lên cái sự đoàn kết trong hết chứ chưa đẻ. Nhưng mà tới chừng nào ta đoàn kết thật sự thì lúc đó hết nói hòa hợp gì hết. Phải không? Ai với ai coi như ruột thịt, không còn chia đôi chia ba nữa, thì tự nhiên không còn cái danh từ hòa hợp. Thành ra những danh từ đương lập, trong khi lập danh từ đó là lúc chưa ổn. Mà chính cái đó, vâng ông lão tử cũng thường nói cái chỗ đó. Còn lập danh từ là biết lúc đó chưa ổn rồi. Khi chúng ta còn đương cổ động cái việc lành thì lúc đó biết dân chúng mình chưa thuần lành. Phải không? Như vậy mà ở trong nhà chùa có nhiều khi có nhiều người khôn ngoan quá, đề ra những danh từ đẹp hết chứ. Nhưng mà khi người ta dọn vô nó lại thấy có cái xấu ở trong đó. Là nói rất gần là ví dụ như không mình bây giờ đặt ra nhiều danh từ kia quá trình đó mà rốt cuộc rồi trong danh từ đó người ta lại thấy nó có những cái dở kia, nó làm cho lúng cuốn người ta. Bây giờ mình không cần thành danh từ gì hết, nhưng mỗi người cứ xả đi những cái điên đảo vọng tưởng của mình thì tất cả sẽ đoạt cái chuyện ra. Chứ còn những danh từ lập ra đó là để hô trương cổ võ. Trở về cái này thì khi đó ta thấy bao nhiêu cái dở kia nó đương nấm nhầm, đương phá hoạ, đương tan vỡ. Cho nên thấy thật kỹ thì mình mới biết rõ ràng rằng trong một cái cảnh nào cũng vậy, bao nhiêu danh từ đặt ra đẹp đều là một cái vận động bỏ cái dở. Bởi vì thấy dở nhiều quá cho nên ta đặt cái đẹp để vận động bỏ cái dở chứ cái gì lạ hết. Cho nên những cái đẹp đó đừng thấy nó là cứu kính, mà cứu kính là cái thống thực đó. Rồi mình nhiều khi mình chạy cái danh từ, khi đặt ra rồi cái thì mình cho danh từ là lý tưởng của mình. Rồi mình cứ bảo vệ cái danh từ đó ăn hồi thì mình cũng hấp kẹt ngay trong cái danh từ. Mình chết vì cái danh từ, chứ mình không có thấy được sự thật. Đó là cái lẽ mà trong nhà thiền thường vỡ cách. Cũng như chúng ta nghĩ tới là phải thành Phật, rồi mình lý tưởng quá ông Phật phải sao? Thành Phật thì lúc đó được ngồi tòa sen, thấy không? Ngồi trên tòa sen hào quang rực rỡ. Rồi cứ tưởng vậy là khi ngồi thiền cứ tưởng muốn là thành Phật, rồi muốn là được thấy tòa sen, rồi thấy hào quang rực rỡ, rồi cứ tưởng tượng theo. Hàng ngày mình nhìn vào Phật mình thấy Phật ngồi tòa sen, rồi thấy sao Phật có để hào quang. Mình cứ tưởng tượng cái thành Phật mình như vậy. Rồi mình tưởng tượng biết rồi cái ông Phật thiệt mình quên hết. Mình quên hết cái ông Phật thiệt mà ở ngồi hàng giờ hàng phút thăm thăm mình đã mình quên. Bây giờ mình cứ mang cái tưởng tượng sống theo cái tưởng tượng làm mất cái lẽ thật. Đó là tất cả những cái đẹp đẽ tô điểm bên ngoài đó đều là cái tưởng tượng, hay là nói cái giả tưởng người ta đặt ra. Chứ còn cứu kính của sự thật thì nó là khác, nó không phải như vậy. Nên nói đi xa một chút thì chúng ta thấy bao nhiêu cái ở thế gian nó đều là cái lẫn quẩn, không cái nào gọi là cứu kính hết. Bởi vì khi đặt ra một danh từ, đặt ra một cái đối đãi thì không có cái cứu kính. Mà người thế gian là làm tưởng, đặt một cái đó thì cái đó tưởng như là sao? Như là duy nhất, là cứu kính. Cho nên muốn cái đó là cái không còn đối đãi nữa. Cho nên có thể phải trát phạt tất cả cái nào đối lập. Cái gì đối đạt tức là đối đãi với mình, thì mình chưa phải là duy nhất. Cho nên lập ra cái gì lập đã là đối đãi mà lại lúc đó không muốn đối đãi, thì như vậy quý vị thấy có phải là tham đó để tham kia. Bao nhiêu cái lập ra, đã lập ra cái gì thì cũng muốn cái đó là tuyệt đối, là chơi hết. Nhưng mà sự thật đâu có, lập là đối đãi, có lập là có đối đãi, mà đối đãi thì không có cái gọi là chú chính được. Nhưng về vọng tưởng của mình thành ra mình bị lầm lẫn. Cho nên ở trong nhà Phật muốn là phá những cái chấp lầm lẫn của mình. Như bây giờ chúng ta bị cái tưởng tượng về Đức Phật, cái tưởng tượng về Niết Bàn. Bởi vì mình tưởng tượng về Đức Phật thì mình tưởng tượng chấp quá rực rỡ. Cho nên rồi càng tưởng rực rỡ quá là càng xa Phật. Giờ có người nào dám tưởng ông Phật là rất bình dị, là tâm hồn lặng lẽ thanh thoát, đi đứng như mình, cũng mũi thẳng mày ngang, giờ cũng ăn cũng ngủ cũng nói chuyện vui vẻ như mình. Mình đâu có bao giờ tưởng tượng vậy. Mình tưởng tượng ông Phật đi phải là dịch mây ở sau Phật là hậu quan được nhớ, nghĩa là cứ tưởng tượng như vậy. Giờ thành ra mình không bao giờ thấy ông Phật hết. Đó. Rồi chính do đó, vọng tưởng đó mà khi mình tu mình cũng bị cái vọng tưởng nó lừa luôn. Đời ma nó mới giả theo cái vọng tưởng của mình đó mà nó hiện thật theo cái tưởng của mình, rồi mình bị lầm nó dẫn đi. Chứ còn nếu chúng ta tu một cách thực sự chân chính thì biết rằng tất cả cái vọng tưởng điên đảo này là vô minh. Bỏ vọng tưởng điên đảo là hết vô minh, mà hết vô minh là giác. Thì ông Phật đó bình dị vô cùng, phải không? Ông Phật đó không có hào quang rực rỡ, ông Phật đó không có đi trên mây xanh, ông Phật đó không có ngồi phạt xe gì hết, phải không? Mà ông Phật đó rẻ bình dị, có thể khi đó cũng nói cũng cười cũng ăn cũng ngủ như chúng ta vậy, chứ không có phải như ông Phật mà mình tưởng tượng lâu nay. Cho nên nhiều khi có nhiều người đọc kinh họ thấy tả ông Phật ở bên Ấn Độ, ngài có lúc đi khất thực cũng không có cơm, về ngài cũng phải chịu đói một đêm hoặc một ngày, có khi ngài lại cũng bị nhức sinh sống rồi chẳng hạn, ngài giữ ăn thịt giả thì sinh dầu ta sinh sống, nghe những cái đó mình thấy thật tầm thường quá, phải không? Thì những câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng ở trong Đại Thừa là một dùng những hình ảnh đẹp để mô tả một cái gì nó thực có ở trong mình. Các không hình tướng mà các ngài dùng hình tướng đẹp để mô tả cái con hình tướng đó. Rồi mình lại nó kẹt ngay cái dùng hình tướng đẹp đó, mình nó kẹt ở trong đó. Rồi lần mình tưởng là thật quá, quá cái thường. Đó là cái chỗ mà thường lầm. Tôi ví dụ cái, ví dụ như nói rằng Phật thường ngồi trên tòa sen, hoặc Phật thường ngồi trên đài kim cương, phải không? Rồi giờ thì mình thường thờ Phật ở trên đài ngồi tòa sen, hoặc thờ Phật ngồi trên đài kim cương. Thì như vậy, thực sự Phật có ngồi tòa sen, Phật có ngồi đài kim cương hay không? Quý vị nhớ lại Đức Phật Thích Ca này có ngồi tòa sen lần nào đó? Phải không? Không có ngồi lần nào hết. Chúng ta đọc thấy hồi ngồi dưới cổ bồ đề, ngồi trên cái tòa cỏ, ngài lưỡng cỏ, ngài để ở thành cái tòa ngồi, chứ đâu có ngồi tòa sen lần nào. Thì bây giờ ngồi tòa sen là một ý thức tượng trưng. Rồi thái đạo mình, mà bây giờ mình tới tượng Phật, mình muốn thấy Phật, mình cũng thấy Phật ngồi tòa sen. Thì như vậy mình đã biến cái tượng trưng là một cái thực. Cái thực đó mình tưởng, vì vậy cho nên mình không thấy Phật thiệt là tại chỗ đó. Chứ còn mình biết, ngồi tòa sen là một ý nghĩa tượng trưng, Đức Phật sống ở trong các ô trượt, mà ngài luôn luôn không bị nhiễm. À, thì như vậy cho nên ngồi tòa sen là vậy. Tại sao ngồi tòa kim cương? Là vì ngài là bất động, bất sanh bất diệt như kim cương. Cho nên thấy ngài ngồi tòa kim cương. Tại sao ngài ngồi tòa sư tử? Vì ngài thuyết pháp tất cả tà thuyết đều bị bẻ dẹp như sư tử đó. Thì tất cả tà sư tử, tòa kim cương, tòa sen là tượng trưng hết, không có sự thật. Và bây giờ mình tưởng tập một cái tưởng ngồi tòa sen là thì như vậy tất nhiên mình thấy ông Phật giả, làm sao thấy ông Phật thiệt. Đó là những cái ý nghĩa tượng kinh trong kinh điển Đại Thừa. Rồi mình bây giờ thì mình lại không hiểu được cái ý nghĩa tượng trưng, liền tưởng ra cái lẽ thật, mà tưởng lẽ thật thì tất nhiên mình tìm thật không ra. Tìm thật không ra là tại vì mình tưởng lầm. Chứ giờ nếu chúng ta biết rõ ông Phật nơi chúng ta đó, ông Phật cái bình dị vô cùng, phải không? Ông Phật đó không do tưởng tượng. Nếu tưởng tượng là tật cho ông Phật đó. Ông Phật đó là ông Phật gạt ngoài tất cả tưởng tượng, thì bao nhiêu tưởng tượng lặn xuống để ông Phật đó hiện. Thì ông Phật đó đâu có gì, đâu có gì là lạ hơn chúng ta đâu. Mà chỉ có cái lạ hơn là có thể tôi nói được theo cái tưởng tượng mà nói, chứ còn cũng chưa có phải là tôi nói theo sự thật. Có thể ngày nào đó chúng ta thấy được ông Phật hiển lộ nơi chúng ta. Ông Phật đó ông không có nói, ông cũng không có cười, mà ông đó cũng không có gầy gạ hết, mà ông cũng không có buồn phát gì, mà ông cũng không cứu ai, mà ông cứ đi, ông nhìn trời, nhìn đất, đói để ăn, mệt thì ngủ, như bao nhiêu người thôi. Phải không? Chứ còn ông không có mà, theo cái tưởng tượng của mình mà hào quang rực rỡ gì, nó không có. Nhưng nói như vậy đó, là nói ông Phật của mình á. Còn mấy đức Phật mà đã thành Phật rồi, tôi không dám nói vì tôi chưa thấy. Bây giờ tôi nói là nói đây ông Phật của mình. Khi nào mình sống được như vậy, thì mình sẽ thấy ông Phật đó, nó bình dị lắm, chứ không có lạ. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật quét sạch hết những cái tưởng tượng bằng danh từ đẹp, tưởng tượng bằng bồ đề là giác, bằng niết bàn là tịch diệt, bằng Phật, bằng luân hồi, bằng phi luân hồi, vân vân. Những cái danh từ đó Đức Phật đều dẹp hết, vì căn cứ vào cái tâm duyên giác thì không có tất cả những cái danh từ đó. Này thiện nam tử, chỉ các hàng thanh văn đối với cái cảnh giới trở duyên, hay là đối với cái cảnh giới duyên giác, thanh tâm ngôn ngữ thải đều đoạn diệt, trọn không thể thanh chứng được, thanh chứng đến cái chỗ kia, tức là cái chỗ niết bàn mà hiển hiện của nó, của cái duyên giác. Ở đây là Đức Phật chỉ cho hàng thanh văn không đạt đến chỗ đó. Tại sao thanh văn không đạt đến chỗ đó? Bởi vì thanh văn các ngài nghĩ thanh tâm ngôn ngữ hết thảy đều phải đoạn diệt. Thanh tâm ngôn ngữ hết thảy đều phải đoạn diệt, thì hết thảy đều phải đoạn diệt, cho nên họ chọn không thể thân chứng đến cái niết bàn hiện ra của cái kia tức là cái duyên giác. Huống là hay dùng cái tâm tư duy, có tâm suy nghĩ xét nét cái cảnh giới duyên giác của Như Lai đó. Thì bây giờ nói rằng hàng thanh văn, thanh tâm, ngôn ngữ đều diệt, mà các ngài còn không thanh chứng nổi được cái niết bàn cứu kiếm của duyên giác, vốn là phàm phu chúng ta dùng cái tâm suy nghĩ đo lường tính toán mà có thể hiểu thấu được cái cảnh giới duyên giác của chư Phật à. Thì đó là dùng thanh văn để so lên cho thấy cái người tu đã đến cái chỗ tâm thân lặng lẽ mà còn chưa có thanh chứng được cứu chính, huống nữa là dùng cái suy nghĩ loạn tưởng mà thấy được rõ vẻ đâu. Đó là chỗ Phật chỉ cho thấy rõ, đó là cái toàn vọng tưởng thì không bao giờ thấy. Như lấy cái lửa của con đom đóm mà đốt ngọn núi Tu Di, chọn không thể đến, không thể được. Dùng cái tâm luân hồi, xem cái thấy luân hồi mà vào ở trong cái biển lớn tịch diệt của Như Lai, chọn không thể đến. Đây là Phật dùng cái thí dụ để cho mình biết, nếu mình còn dùng cái suy nghĩ, dùng cái đo lường, tức là tính toán, mà để muốn biết cái tánh duyên giác đó, chẳng khác nào như mình đem cái lửa của con đom đốt mà đốt ngọn núi Tu Di, chừng nào nó cháy. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Và cái ví dụ này Đức Phật liền họ có là nếu mình đem cái tâm luân hồi, đem cái thấy biết luân hồi, tức là cái tâm luân hồi là tâm sinh diệt, đem cái thấy biết sinh diệt để mà muốn vào cái biển đại tịch diệt của Như Lai thì không bao giờ vào được. Thì chữ biển đó cũng là pháp và dụ đi chung. Vì chỗ đại tịch diệt của Như Lai đó, chỗ đó là rộng như biển. Thì mình đem cái thấy luân hồi, đem cái tâm luân hồi mà muốn vào cái biển đại tịch diệt của Phật thì chọn không thấy nào được. Thì như vậy muốn vào đó phải làm hết tâm luân hồi và hết cái thấy luân hồi, phải không? Tâm luân hồi và thấy luân hồi hết thì tất nhiên vào cái biển đó được. Còn đang cái tâm luân hồi và thấy luân hồi mà suy tưởng về cái đại tịch diệt đó thì không bao giờ được. Đó là phản bội, đó là đi ngược. Thế nên ta nói tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp trước phải đoạn cái vô minh căn bản, cái vô thủy căn bản luân hồi. Đó, cái căn bản luân hồi từ vô thủy, trước hết mình phải đoạn cái căn bản luân hồi từ vô thủy thì như vậy đó mình mới vào được cái biển tịch diệt của Như Lai. Còn nếu không đoạn được cái căn bản luân hồi từ vô thủy thì không thể nào mà nhập được cái biển đại tịch diệt của Như Lai hết. Thì như vậy cái căn bản luân hồi từ vô thủy là cái gì? Cái gì? Vô minh là cái gì? Đó, vì gì cái chỗ này là cái chỗ mà nhiều người chúng ta học Phật mà rốt cuộc mà hỏi vô minh là cái gì thì lúng túng, không biết vô minh là cái gì. Mà nếu cái vô minh mà không biết, cũng như không biết mặt kẻ trộm, mà mình đang bị trộm nó phá nhà phá cửa mà không biết kẻ trộm là ai thì chắc rằng không thế nào hết cái nạn trộm, phải không? Cho nên muốn cho dứt cái nạn trộm thì kẻ trộm đưa ở trong nhà phải biết nó là đứa nào là đứa trộm. Biết được đứa trộm rồi thì tự nhiên từ đó về sau của cải sẽ bớt mất. Thì chúng ta biết được vô minh thì tự nhiên từ đó về sau nó bớt lừa chúng ta. Đó là cái căn bản đó. Vì vậy mà Phật bảo phải biết cái căn bản vô minh. Căn bản vô minh là cái vọng nhận tâm duyên theo sáu tầng làm tâm mình, nhận cái thân trí đại là thân mình. Đó là căn bản vô minh đó. Nên trước đoạn sau Đức Phật Ngài mới nói: này thiện nam tử, có khởi cái suy nghĩ từ có tâm mà khởi, tức là vừa có khởi suy nghĩ đều là từ hữu tâm mà khởi, đều là cái vọng tưởng duyên theo cái mùi hơi hám của sáu trần, là cái vọng tưởng duyên theo hơi hám của sáu trần chứ không có cái thiệt. Vừa có suy nghĩ thì đó là thuộc về hữu tâm mà khởi, mà cái hữu tâm đó đều là cái vọng tưởng duyên theo hơi hám của sáu trần. Hơi hám tức là cái bóng dáng nó mờ mờ chứ không có sự thật. Thì như vậy nó không phải là cái tâm thể chân thật. Thì cái mà duyên theo bóng dáng sáu trần thì cái đó đâu phải là tâm thể chân thật. Mà đã không phải tâm thể chân thật cho nên nó đã là như hoa đốt giữa hư không. Dùng cái này mà suy nghĩ bàn luận về cảnh giới Phật, ví như hoa đốt trong hư không lại kết cái quả ở trong hư không, lần lượt vọng tưởng không có cái lẽ phải vậy. Đức Phật chỗ này Ngài chỉ rõ cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta cứ dùng cái suy nghĩ tưởng tượng bàn luận về Phật thì càng suy nghĩ càng tưởng tượng thì lại càng xa với Phật. À, vì sao vậy? Vì cái suy nghĩ vọng tưởng không phải là cái tâm thể chân thật, mà không phải tâm thể chân thật thì nó ví như là qua đốn thôi, không có thiệt. Mà nó đã là như qua đốn không thiệt thì làm sao mà bàn để cái cảnh giới thiệt của Phật. À, vì vậy cho nên không thể nào suy nghĩ bàn luận, dùng cái đó mà suy nghĩ bàn luận được cảnh giới Phật. Mà nếu mà suy dùng đó suy nghĩ bàn luận cảnh giới Phật, chẳng khác nào như người thấy qua đốm ở trong hư không rồi lại tưởng tượng ngày nào qua đốm nó kết được thành trái. Qua đốm bao giờ thành trái? Nó qua đốm không thiệt mà tưởng thành trái thì chuyện không bao giờ có. Cũng như vậy, dùng cái tâm vọng tưởng mà suy nghĩ về Phật, muốn thấy Phật thì chẳng khác nào như dùng mong qua đốm kết thành trái trong hư không. Mong qua đốm kết thành trái trong hư không thì càng xoay quanh vọng tưởng chừng nào thì cũng càng xa với cái chân thật chừng ấy. Cho nên chạy theo vọng tưởng mà muốn thấy được cái chân thật trọn không có lẽ phải, trọn không có lẽ phải vậy. Cho nên vô hữu thị xứ thì không có lẽ phải. Thì chúng ta thấy rõ ý Đức Phật ở đoạn này, ngài chỉ tường tận rằng tất cả những cái vọng tưởng hiện giờ của chúng ta, cái đó đều là cái hư giả, hư giả một cách rõ ràng hết. Để dùng chữ khí là cái hơi hát của sáu trần, nó đương theo cái hơi hát cái sáu trần đó mà nó có suy nghĩ thì như vậy thì cái đó là cái bóng mờ chứ không thiệt, phải không? Chỉ là bóng mờ của hơi hát chứ đâu phải thiệt. Vì vậy cho nên nó là không có cái tâm thể, không phải là thật tâm thể. Mới ví dụ như qua đó, qua đó chỉ là những cái lăng xăng tạm có tạm mất. Thì như vậy mà bây giờ chúng ta lại đem cái hư giả đó mà suy nghĩ về Phật thì làm sao suy nghĩ cho chúng. Cho nên là muốn thấy Phật thì phải dẹp cái suy nghĩ đó. Dẹp suy nghĩ đó là cái duyên cớ để mà thấy Phật chứ cái gì hết. Thì bao nhiêu người nào muốn thấy Phật thì đừng nghĩ về Phật, phải không? Muốn thấy Phật thì đừng nghĩ Phật, đừng suy nghĩ về Phật là chúng ta thấy Phật. Càng suy nghĩ về Phật thì chúng ta lại càng không thấy Phật. Nói như vậy thì coi như là trái, phải trái thôi. Bởi vì người ta nói rằng tâm thiết tha nhớ tưởng Phật mới thấy Phật, phải không? Thường thường trong nhà đạo mình nói vậy, người nào muốn thấy Phật là tâm phải thiết tha nhớ tưởng Phật mới thấy Phật. Mà như nãy giờ nói thì càng nhớ tưởng Phật là càng xa Phật, bởi vì Phật thật là không phải cái chi tưởng. Thì như vậy chúng ta thấy có hai cái mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn thứ nhất là nhớ tưởng Phật là xa Phật. Tại sao nhớ tưởng là không gần mà xa? Như vậy thì bây giờ mình phải dạy Phật tử làm sao quên Phật, phải không? Dạy Phật tử cách nào đây? Bây giờ dạy Phật tử các vị đừng nhớ tưởng Phật, rồi thì hãy nhớ tưởng chúng sanh làm sao? Còn nếu nhớ tưởng Phật thì sao Phật? Thì giờ phải dạy Phật cách nào? Thì như vậy là một cái khó cho chúng ta đó. Nếu chúng ta dạy đạo mà không có phương tiện thì sẽ gặp những cái kẹt. Đọc kinh nhiều chừng nào là mắc kẹt nhiều chừng đấy. Bây giờ vì chúng sanh đang nhớ tưởng chúng sanh, cho nên bắt buộc phải nhớ tưởng Phật để thay vì nhớ tưởng chúng sanh. Thì như vậy, khi người ta đương chìm trong cái nhớ tưởng ngũ dục của chúng sanh đó, khuyên họ phải nhớ tưởng Phật có đủ từ bi, nhẫn nhục, nhân dân. Đó là cái phương tiện đầu, phải không? Phương tiện đầu đối với cái người sơ cơ. Nhưng mà cái người khi muốn dứt vọng tưởng để thấy thật thiệt thì lúc đó mà cứ biểu họ nhớ tưởng hoài thì đó là bệnh, phải không? Như vậy cho nên cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn nhớ tưởng Phật là xa Phật. Là vì mình nhớ tưởng là còn vọng tưởng thì không thấy là Phật thiệt. Vì vậy cho nên giai đoạn này là đối với cái người trình độ đã cao, họ biết dẹp loạn để thấy chơi thì mình mới cấm sự nghĩ tưởng của họ. Nghĩ tưởng không còn thì Phật mới hiện. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Cho nên mình phải biết như vậy. Người giáo hóa Phật tử thì phải biết nên dùng lúc nào hợp, lúc nào không hợp. Chứ còn nghe kinh nói nhớ tưởng, đó là vọng không thấy Phật. Rồi gặp ai cũng dạy như vậy thì những người mới bước vào đạo hay chơi giới nương vào đâu mà tốt. Này thiện nam tử, cái hư cái tâm phù, tức là cái tâm mà nổi sao động hư vọng phần nhiều, nó có các cái thấy xảo nguy, không thể nào thành tựu được cái viên giác phương tiện. Cái phân biệt như thế không phải là cái lời hỏi đúng. Đây là Phật vỡ Ngài Kim Cang Tạng. Ban đầu Phật khen, mình thấy có cái mâu thuẫn. Ban đầu Phật khen ông là người khéo vì các Bồ Tát, vì chúng sanh đời mạt pháp mà hỏi cái bí mật thẩm thông của Như Lai, hỏi cái phương tiện bí mật thẩm thông của Như Lai. Rồi tới đây Ngài được vỡ. Ngài nói rằng dùng cái tâm mà sao động hư vọng, nó nhiều cái thấy xảo nghị, cái đó không thể nào thành tựu được cái phương tiện viên giác. Như thế, cái phân biệt như thế mà đem ra hỏi thì không phải cái hỏi đúng. Không phải hỏi đúng tức là bị vỡ, hỏi ông đó là sai rồi. Tức là Phật vỡ Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hay là Phật vỡ cái gì? Nếu Phật vỡ Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát thì tại sao trước Phật khen? Thì như vậy chúng ta thấy đây là một lần Phật vỡ Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, mà cũng chính đây là một cái xác nhận cho chúng ta biết rằng không bao giờ dùng cái tâm suy nghĩ rối loạn mà tìm thấy được cái viên giác chân chính. Đó là vỡ cái dùng tâm sao chiếc loạn động để tìm thấy cái viên giác không bao giờ được. Đó là vỡ chân cho tất cả chúng sinh, chứ chẳng riêng gì Ngài Kim Cang Tạng. Nhưng vì đối thoại với Ngài Kim Cang Tạng thì Phật mới nói thẳng với Ngài Kim Cang Tạng. Chứ còn thực là ở đây Đức Phật chỉ cho tất cả chúng sanh, vì cái tâm suy nghĩ của mình đó thuộc về cái hư vọng là phù phiếm, nó cứ nó chìm nó nổi, cho nên gọi là hư vọng phù phiếm. Mà cái hư vọng phù phiếm cho nên nó nhiều cái xảo nguy, dối trá khéo léo đủ thứ hết, phải không? Nó nghĩ phải cũng được, nghĩ quấy cũng được, mới lát này nó thấy cái đó là phải, lát nữa nó thấy cái đó là quấy. Người nào nó thương thì nó nghĩ người đó là phải, người nào nó ghét thì nó nghĩ người đó là quấy, phải không? Nó khiến người nghĩ lộn xộn đủ thứ điên đảo. Cho nên nói là nó nhiều cái xảo kiếm là nó làm cho nó thấy lộn xộn điên đảo đủ thứ hết. Thì dùng những cái đó mà để suy nghĩ cái bàn luận về cái duyên giác thì không thể nào thành tựu được cái duyên giác phương tiện. Thì nếu mà đem những cái phân biệt điên đảo như vậy mà đem ra hỏi han thì đó là không phải cái lời hỏi đúng. Thì như vậy là để chỉ đoạn kiếp Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi rằng Phật nói lâu nay chúng sanh đã thành Phật, thì cái điều đó Ngài nghi. Nếu lâu nay đã thành Phật thì tại sao nó đã có vô minh từ hồi vô thủy? Đã thành Phật thì không có vô minh, có vô minh thì là sao nó đã thành Phật? Đó, dùng cái đó để suy luận. Rồi nếu mà bây giờ đã thành Phật thì có vô minh, như vậy thì tưởng tượng rằng bây giờ thành Phật, trước là thành Phật, rồi sau cái thành vô minh rồi là chúng sanh, thành chúng sanh rồi thì sao nữa? Rồi tu hành cái thành Phật trở lại cái lâu nổi vô minh nữa. Đó là cái lối suy luận, phải không? Suy luận nghĩa là mình không nghe y theo Phật dạy, là do cái hư vọng mà bỏ cái hư vọng để thấy cái tánh như giác, và mình lại ngồi đó mình suy luận, nghe Phật nói của mình suy luận. Như vậy Phật nói cái vô minh đó, Phật nói lâu nay thấy chúng sanh đã thành Phật mà tại sao lại nói có vô minh? Thì như vậy có lẽ trước thành Phật thì sau thành vô minh, và vô minh cho nên làm chúng sanh. Thì bây giờ tưởng tượng như vậy thì Phật bảo mình tu, mai mốt mình thành Phật. Thành Phật rồi cái lâu lâu có vô minh trở lại thành chúng sanh. Như vậy cứ đổ đi đổ lại lộn hoài. Thì như vậy tức là dùng cái tâm luân hồi mà bàn về duyên giác thì thấy nó cũng sao, cũng luân hồi luôn đó. Phải thành, nó thành lưu chuyển đó ta. Thì như vậy cho nên Phật mới vỡ. Nghĩa là cái chỗ đó Phật muốn chỉ là để cho chúng ta thấy rồi giết cái tâm luân hồi. Mà cái là mình dùng cái tâm luân hồi để suy nghĩ về tánh nguyên giác, cho nên tánh nguyên giác bị luân hồi luôn. Đó. Vì vậy cho nên kết luận Phật mới vỡ trong câu là hỏi như vậy, không phải là chánh vấn. Mà muốn chánh vấn thì phải sao? Phải lặng cái tâm lại để mà thấy tánh nguyên giác thì chừng đó hỏi mới đúng. Chứ còn dùng cái suy nghĩ mà hỏi thì làm sao đúng được. Thì vì cái lý luận của Ngài Kim Cang Bản Bồ Tát đó là cái lý luận thuộc về suy nghĩ. À, đó là cái mà Phật vỡ. Nhưng mà sự thật Ngài Kim Cang Bản Bồ Tát đâu có dốt như vậy. Phải không? Sở dĩ Ngài hỏi là đại bi, vì thương cho hội chúng, vì thương chúng sanh cho nên Phật khen. À, Phật khen đó, rồi Phật khen ở đây là để là còn dùng luân hồi tâm, xin việc mà suy nghĩ về Phật đều là trật, đó là Phật vỡ. Vỡ cái dùng tâm, xin việc suy nghĩ,